Bây giờ ta quay về với một vị tiên tri nổi tiếng của Cựu Ước và của toàn bộ Thánh Kinh Kitô giáo, đó là tiên tri Jeremiah. Tuần trước thì cha Tuấn đã giúp các anh chị từ chương 1 cho đến chương 12. Còn tuần này chúng ta tìm hiểu từ chương 13 đến chương 23. Nói đến tiên tri Jeremiah thì lập tức là như các anh chị đã đọc, ta bắt gặp rất nhiều lời cảnh cáo, những lời lên án mà tiên tri dành cho dân Israel. Ngay trong 11, 12 chương đầu ta đã gặp rồi. Và trong những chương này ta cũng gặp lại. Nhưng mà có thể Jeremiah trình bày bằng những hình thức khác. Để có một cái nhìn tổng quát thì ở đây tôi nói đến những bài giảng, những dụ ngôn và những lời tự thú. Các bài giảng thì các anh chị đã quen rồi. Cho nên trong giờ hôm nay là tôi sẽ nói đặc biệt đến hai khía cạnh này. Đó là những lời tự thú và các dụ ngôn. Trong tiếng Latin, confessio. Ở đây bạn trẻ nào mà học tiếng Pháp, tiếng Anh ấy, thì chỉ cần thêm cái chữ N, thế là xong, confession. Hay là confession. Có nghĩa là gì? Một công việc mà người Công giáo chúng ta thường làm lắm, nhất là trong mùa chay, là xưng tội. Xưng tội. Confessio. Xưng tội. Và khi ta xưng tội là ta nói những gì sâu kín nhất trong tâm hồn của mình cho linh mục nghe. Tội mà, có ai mà đi khoe tội đâu, giấu chứ. Chồng có phạm tội thì có nói với cha chứ làm gì mà về mà xưng với vợ. Cho nên khi mình đi xưng tội á, là mình nói những gì sâu kín nhất trong tâm hồn của mình. Và mình không nói với ai khác, nói với linh mục. Và khi ta xưng tội như vậy đó, ta nói với linh mục không phải là với tư cách một con người, mà nói với linh mục trong tư cách là đại diện của Chúa, của Hội Thánh. Mình đối thoại với Chúa. Có một linh mục nổi tiếng lắm về giảng thuyết và viết sách. Khi tôi đọc sách thì tôi gặp cái tâm sự của Ngài kể về ông cố của Ngài. Mà có lẽ là trong lớp này cũng đã có một vài người biết. Cũng làm linh mục mới toanh à. Đức giám mục sai về cái nhà thờ lớn. Có tới 5-7 linh mục phục vụ ở đấy. Ngồi tòa giải tội, ông cố vào xưng tội. Ông cha con thấy bố mình vào xưng tội ấy, thì thấy nó ngại quá đi. Cho nên mới chạy ra nói với bố. Ở đây thiếu gì cha, bố ra đằng kia kìa. Ai mà vào xưng tội với con coi kỳ quá. Ông cố hay lắm. Ông cố nói với ông linh mục đó. Anh cứ việc vào ngồi ở trong kia và làm tròn bổn phận linh mục của anh. Thế là ông con là ríu ríu vào trong ngồi. Ông cố bước vào, quỳ gối xuống, làm dấu và bắt đầu thưa. Lạy cha, xin cha làm phép giải tội cho con vì con là kẻ có tội. Mà từ đó cho đến chết, ông cố chỉ xưng tội với ông cha con. Ông cha đó, ông ấy kể lại cái tâm sự đó và ông ấy kết một câu thế này. Bố tôi đã dạy tôi một bài học đức tin sống động hơn bất cứ một tác phẩm thần học nào tôi đã đọc. Mà thật vậy. Đấy các anh chị thấy không? Ông linh mục đó là con nhá. Nhưng mà bây giờ ông cố đến với ông linh mục đó không phải vì ông đó là con mình, mà đến là đến với một linh mục đại diện của Chúa. Và ông cố sẵn sàng phơi bày tất cả những gì xấu xa trong tâm hồn của mình cho vị linh mục đó nghe. Ông cố đối thoại với Thiên Chúa, ông cố gặp gỡ Thiên Chúa, ông cố đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa từ vị linh mục đấy. Đấy, ta xưng tội là như vậy. Thế thì thay vì dịch là xưng tội, tôi dịch cho nó nhẹ đi là lời tự thú. Nhưng mà nhắc cho các anh chị hiểu, confessio là như vậy. Và Thánh Augustino có một tác phẩm nổi tiếng là Confessio. Đức Giáo Hoàng hiện tại của chúng ta, có một lần người ta phỏng vấn Ngài khi Ngài chưa làm Giáo Hoàng. Giả như bây giờ Đức Hồng Y bị lạc trên một hoang đảo, thì Đức Hồng Y muốn đem theo cái gì? Các anh chị biết Ngài trả lời làm sao? Tôi chỉ muốn đem theo hai cuốn sách. Thứ nhất, Thánh Kinh. Và thứ hai, cuốn Tự Thú của Thánh Augustino. Cho nên tác phẩm này nổi tiếng lắm, sâu sắc. Và khi ta hiểu confessio ở đây là xưng tội, là nói ra những gì sâu kín trong tâm hồn của mình, thì ta sẽ hiểu ở trong những chương này của Jeremiah có 5 lời tự thú, có 5 lời xưng tội. Đó là những đoạn văn mà Jeremiah diễn tả chiều sâu tâm hồn của mình trong cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Và khi Ngài diễn tả cái chiều sâu tâm hồn của Ngài mà chúng ta đọc đó, thì mình cũng có thể khám phá lại chiều sâu tâm hồn của mình. Cho nên những đoạn văn này có giá trị rất đặc biệt. Thế ở đây không có giờ để mà phân tích hết tất cả, tôi xin các anh chị lấy một đoạn thôi. Bây giờ các anh chị mở cho tôi Jeremiah chương 20 và chúng ta bắt đầu từ câu 7. Và có lẽ ta đọc đến hết câu 14 thôi. Tâm sự của ngôn sứ Jeremiah. Mời cả lớp nhé. Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng. Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ, để họ nhạo báng con. Mỗi lần nói năng là con phải la lớn, phải kêu lên bạo tàn, phá hủy. Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Có lần con tự nhủ, tôi sẽ không nghĩ đến người, cũng chẳng nhân danh người mà nói nữa. Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được. Con nghe biết bao người vu cáo, kìa, lão tứ phía kinh hoàng. Hãy tố cáo nó đi. Tất cả những bạn bè thân thích đều rình xem con vấp ngã. Họ nói, biết đâu nó chẳng mắc lừa, rồi chúng ta sẽ thắng và trả thù được nó. Nhưng Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Vì thế những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con. Chúng sẽ phải thất bại và nhục nhã ê chề. Đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên. Lạy Đức Chúa các đạo binh, Đấng dò xét người công chính, Đấng thấu suốt tâm can, con sẽ thấy Ngài trị tội chúng đích đáng, vì con đã giải bày cơ sự cùng Ngài. Hãy ca tụng Đức Chúa, hãy ngợi khen Đức Chúa, vì Người đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo. Thật đáng nguyền rủa ngày tôi được sinh ra, ngày mẹ tôi sinh ra tôi không đáng được chúc lành. Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con. Các anh chị dùng cái động từ quyến rũ này ở đâu? Trong cái tương quan của tình yêu, tương quan nam nữ. Ở đây Jeremiah dùng động từ quyến rũ để nói đến tương quan giữa mình với Thiên Chúa. Chúa quyến rũ con, và con để cho Chúa quyến rũ. Như vậy cái sức lôi cuốn Jeremiah đến với Chúa đó, nó không phải là về mặt tri thức, nó không phải là về những hành động nào đấy, mà là từ trái tim. Chúa quyến rũ con. Và Jeremiah chia sẻ với ta một sự giằng co nội tâm rất lớn. Một đàng đó thì Ngài để cho Chúa quyến rũ. Quyến rũ làm gì? Quyến rũ để đi thi hành một sứ mạng là rao giảng lời Chúa. Mà rồi vì thi hành sứ mạng rao giảng lời Chúa, cho nên trở nên trò cười cho thiên hạ. Bạn bè thì xa lánh, mọi người thù ghét. Và Ngài cảm thấy đau khổ hết sức. Ngài muốn bỏ cuộc cho nó xong. Đến một cái mức độ mà nguyền rủa chính ngày mẹ sinh mình ra đời. Có ai trong các anh chị một lúc nào đó mà thất vọng đến độ nguyền rủa cái ngày sinh của mình? Tôi nghĩ chắc là hiếm lắm. Vậy mà ở đây Jeremiah nguyền rủa cái ngày mẹ sinh mình ra đời. Đủ biết nó đau khổ như thế nào. Nhưng mà một đằng khác, đang lúc buồn phiền thất vọng và muốn bỏ cuộc như thế, thì lại cảm nhận rằng lời của Chúa âm ỉ trong xương cốt mình, nung nấu trái tim mình, khiến cho Ngài không bỏ cuộc được. Cái sự giằng co. Cho nên đến một lúc nào đó trong cuộc đời đó, mà các anh chị cảm thấy là mình chán đến cái độ mà tự nhủ thôi bỏ đạo cho nó xong, theo đạo xong mà nó vất vả quá. Mà rồi lúc đó từ đáy lòng mình lại cảm nhận rằng vẫn còn đấy, chưa chết, chưa biến mất, vẫn còn đấy cái tiếng réo gọi của Chúa lôi kéo mình trở về. Thế nếu mà trong cuộc đời chúng ta mà có những cái giây phút như vậy, thì nhớ lại Jeremiah nhé. Hoặc là có những cái giây phút đi làm việc tông đồ, bỏ giờ bỏ của ra đi lo cho người ta, mà thay vì được người ta đón nhận thì người ta hiểu lầm. Có người ta còn chửi vào mặt, rồi người ta phao tin này phao tin nọ. Mình buồn, mình chán, mình thất vọng và tự nhủ là thôi dẹp hết, về nhà sống cho nó yên thân. Thế lại tự cảm thấy ở trong đáy lòng vẫn cứ có một ngọn lửa âm ỉ lôi kéo mình phải đi làm việc tông đồ. Thì những lúc đấy nhớ đến Jeremiah nhé. Bởi vì cái sự rằng có nội tâm mà tiên tri Jeremiah chia sẻ với chúng ta ở đây, không phải chỉ là cho một mình Ngài đâu, mà tôi dám bảo đảm là tất cả chúng ta, ít hay nhiều, sâu đến mức độ nào tùy mỗi người, nhưng mà thế nào mình cũng có cảm nghiệm trong đời sống đức tin, trong đời sống thiêng liêng, nếu mình thực sự theo Chúa. Và xuyên qua những lời gọi là xưng tội, những lời tự thú của tiên tri Jeremiah như thế này, có lẽ bài học lớn nhất mà chúng ta học được đó là thêm một lần xác tín rằng con đường đi theo Chúa không phải là con đường thênh thang, mà là con đường hẹp, như Chúa Giêsu nói. Kỳ này mình vào WTO rồi, báo chí dùng cái từ là bước ra biển lớn rồi. Nhưng mà biển lớn thì cũng nhiều sóng lắm. Biển thì lớn nhưng mà cũng nhiều sóng lắm. Không nên quên cái điều đấy. Có nhiều cái hay nhưng mà cũng nhiều cái xấu lắm, nhiều cám dỗ lắm. Về mặt đức tin, con đường theo Chúa không phải là con đường dễ dãi đâu. Nhưng mà đồng thời ta học được với tiên tri Jeremiah điều này. Đó là trên con đường đó vẫn có Chúa đồng hành với mình. Cho nên các anh chị thấy không, Jeremiah đâu có chỉ rơi vào trong những tâm tình chán nản buồn phiền đâu, mà trong cái lời tâm sự, lời tự thú của Ngài ở đây đó, Ngài reo lên: Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Và vì thế những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con. Chúng sẽ phải thất bại và nhục nhã ê chề. Chúng ta đừng nghĩ đến cái chuyện gọi là những kẻ từng hại con ở đây là ai, là ai trong cuộc đời tôi, xin Chúa trả thù. Không có. Mình hãy nghĩ đến cái cuộc chiến đấu ở đây là cuộc chiến đấu thiêng liêng. Và tại sao mình không nghĩ đến là những kẻ hại mình ở đây chính là ma quỷ? Thấy không? Nhưng mà có Chúa ở với mình và mình chiến thắng. Và không những là có Chúa ở với chúng ta, mà là có những anh chị em như Jeremiah, như các thánh nam nữ. Các ngài đã cảm nghiệm cái con đường vất vả đó và các ngài vượt qua. Cho nên các ngài đồng hành với mình, chuyển cầu cho mình. Mình sống ở trong tháng 11, tháng hiệp thông các thánh, theo ý nghĩa đó. Đấy là một điểm mà trong những chương này tôi xin các anh chị quan tâm. Ở đây là tôi chỉ lấy có mỗi một lời tự thú cuối cùng thôi nhé. Còn bốn lời tự thú khác ở trong tờ giấy tôi gửi cho các anh chị, tôi viết rất rõ chương nào, câu nào đến câu nào. Cho nên nếu mà có giờ đó, có thể về đọc lại. Và mỗi một lần đọc cái lời tự thú, lời xưng tội, lời tâm sự của Jeremiah, là chúng ta cũng có thể suy nghĩ cho chính đời sống đức tin của mình.